SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta bây giờ nhìn lại câu chuyện nổi bật trong 7 ngày qua tại Úc là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Chuyện nổi bật nhưng mà chuyện này cũng đã được nói đến rất là nhiều lần, đó là vấn đề song tịch đối với các dân biểu và nghị sĩ trong Quốc hội liên bang. Tuần trước thì chính phủ giao cho một cái ủy ban hỗn hợp về vấn đề bầu cử trong Quốc hội, tức là phải giải quyết cái vấn đề với điều 44 của hiến pháp là như thế nào, tức là quy định là hễ anh ứng cử vào Quốc hội liên bang, anh chỉ được quyền có một quốc tịch Úc mà thôi. Thì cái ủy ban này đã đưa ra khuyến nghị nhưng mà dường như chính phủ không có lắng nghe cái khuyến nghị đó, phải không anh?
Vâng, như chúng ta đã biết, cái vấn đề song tịch của các cái đại diện dân cử ở Quốc hội liên bang nó bùng nổ hồi cuối năm ngoái. Sau khi một luật sư ở Perth là ông John Cameron đã tung lên một cái trường hợp, và do đó từ đó đến nay nó đã trở thành một cái cơn khủng hoảng hiến pháp khá trầm trọng, và tính cho đến nay thì đã có 15 dân biểu và thượng nghị sĩ ở Quốc hội liên bang đã phải từ chức vì mang song tịch khi mà họ bắt đi ứng cử, và điều này nó không có thích hợp hay là nó vi phạm cái điều 44 của hiến pháp. Và mới đây thì chính phủ liên đảng tự do quốc gia của thủ tướng Malcolm Turnbull đã bác bỏ hẳn một cái đề nghị của một cái ủy ban hỗn hợp về các cái vấn đề bầu cử đó của Úc, về cái việc mà tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý.
Có lẽ cũng nên nói rõ cái khuyến nghị của ủy ban hỗn hợp đó, thưa anh, là họ đề nghị rằng là bỏ cái điều 44 đi. Họ nêu ra cái lý do là cái điều 44 đó nó tạo ra những cái tình huống không công bằng, có nghĩa là nhiều công dân Úc bây giờ là có cái quốc tịch gốc nữa, cho nên là sẽ không công bằng cho những người đó, hạn chế cái cơ hội tham gia chính trường liên bang của những người đó. Nhưng mà họ đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý là bởi vì sao, thưa anh? Có phải là cái nguyên tắc nó như vậy phải không ạ? Tức là muốn thay đổi hiến pháp thì cần phải có trưng cầu dân ý.
Dĩ nhiên rồi, và cái sự chấp thuận của dân chúng phải lên rất là cao. Ít nhất là anh phải có cái đa số quá bán của tất cả những cái 5 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ, và phải có ít nhất là đa số quá bán tổng số các tiểu bang và các vùng lãnh thổ đó. Thì đây là một cái thủ tục cần thiết để mà anh có thể sửa đổi được hiến pháp.
Nhưng mà ông Turnbull lấy lý do gì để mà bác cái khuyến nghị đó, thưa anh?
Một cái lý do ông Turnbull đưa ra rất là đơn giản và rất là trực tiếp. Ông nói là luật bầu cử của Úc đã quy định như vậy, và cái điều 44 của hiến pháp cũng quy định như vậy. Thì nếu mà các bạn muốn ứng cử, nếu mà muốn trở thành một cái đại diện ở trong cái cơ quan lập pháp cao cấp nhất nước, thì các bạn chỉ có việc điền đơn theo đúng những cái quy định mà thôi.
Và nhưng mà đó là những gì ông nói trước khi cái ủy ban hỗn hợp của Quốc hội về vấn đề bầu cử nó đưa ra khuyến nghị. Còn sau khi mà họ đưa ra khuyến nghị rồi thì ông lấy lý do gì? Ông vẫn bảo lưu cái ý kiến đó hay là còn viện dẫn lý do nào khác nữa không?
Thì sau khi nhận được cái khuyến nghị đó của cái ủy ban hỗn hợp thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng cho rằng là vâng, chúng ta không còn nhiều cái thời gian để mà tổ chức trưng cầu dân ý trong cái nhiệm kỳ chính phủ này. Cũng nên nhắc lại đối với quý thính giả rằng là cái nhiệm kỳ của Thủ tướng của chính phủ liên đảng do Thủ tướng Malcolm Turnbull lãnh đạo sẽ chấm dứt vào năm tới. Và do đó thì để mà tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý cho nó đàng hoàng đó thì cũng phải tốn rất là nhiều thời gian và nhiều cái công quỹ nữa, chứ không phải chỉ nói là hô lên một cái trưng cầu dân ý thì là làm liền đâu. Bởi vì cái cuộc trưng cầu dân ý nó có cái quy mô hay là nó có cái tầm vóc của cả một cái cuộc bầu cử, một cái cuộc tổng tuyển cử toàn quốc, là chứ không phải chỉ là ở một vài tiểu bang hay là chỉ giới hạn trong một cái thành phần hoặc là một cái giới nào đâu. Và do đó thì cái việc mà không có đủ thời gian cũng có thể là một cái yếu tố khiến cho ông Turnbull cũng không có thể chấp nhận cái phán quyết hay là cái khuyến nghị của ủy ban nữa. Và hơn nữa, cái xác suất thành công của cái việc mà tổ chức trưng cầu dân ý nó không cao, và do đó tại sao phải tốn thời gian, tại sao phải tốn tiền để làm một cái việc mà mình biết chắc là thất bại.
Đó là chưa kể phải chuẩn bị cho 5 cái cuộc bầu cử bổ sung sắp sửa diễn ra nữa. Thành thử ra rõ ràng đúng như ông Turnbull nói là không có đủ thời gian để tổ chức trưng cầu dân ý. Nhưng mà có một điểm không hiểu anh Lưu Dân nghĩ như thế nào. Tôi thấy cái chuyện này tôi cũng đồng ý với ông Thủ tướng là nó khá đơn giản, bởi vì luật điều 44 của Hiến pháp đã quy định rõ ràng như vậy. Thì nếu như mà anh bây giờ sẽ muốn ra ứng cử vào Quốc hội Liên bang thì anh cần phải chấp hành cái điều 44, có nghĩa là anh phải từ bỏ cái quốc tịch gốc của anh đi. Nếu như các chính trị gia mà không chịu làm chuyện đó mà bây giờ bị lộ ra thì họ phải từ chức, là chuyện cũng đâu có gì khó hiểu đâu anh.
Ngay cả tôi cũng ủng hộ cái lý luận như vậy nữa, nhưng mà trong thực tế nó đòi lại có những cái trường hợp cá biệt mà người ta có thể viện vào đó để lý giải về cái sự tham gia hoặc cái sự tranh cử của mình vào cái Quốc hội Liên bang. Thí dụ như là một thượng nghị sĩ của Đảng Lao động là bà Katie Gallagher, bà cũng nói là bà cũng có đã từ bỏ đã làm đơn từ bỏ cái quốc tịch Anh của bà trước khi ra tranh cử vào năm 2016, nhưng mà rủi thay thì bên Bộ Nội vụ Anh họ làm mất cái giấy tờ của bà, và Bộ Nội vụ Anh mới nhận được cái đơn từ chức của bà một tháng sau khi bà đắc cử thôi, và do đó nó đã không hợp lệ. Và tối cao pháp viện của Úc cho biết rằng là bà không có hợp lệ khi mà ngồi ở trên thượng viện với cái tư cách là một người song tịch, vân vân. Thì có nhiều cái trường hợp mà người ta nghĩ rằng họ có thể diễn dịch luật pháp một cách tùy tiện. Thí dụ như là bạn phải thực hiện những cái bước, một cái bước khả dĩ, có thể gọi là cái...
Những bước hợp lý.
Những cái bước hợp lý, những cái reasonable step để mà từ bỏ cái quốc tịch gốc của mình. Thì cũng có những cái người đưa ra là tôi đã thực hiện những cái bước này, tuy nhiên cái thời gian nó không cho phép, hoặc là vì cái vấn đề giấy tờ nó hơi lôi thôi, lộn xộn, vân vân. Nó đã không đúng hạn, nhưng mà tôi đã chứng tỏ cái thiện chí của mình, hay là cái ý định rõ ràng của tôi là từ bỏ quốc tịch gốc, thì tại sao bây giờ nó lại như vậy, vân vân.
Anh đâu có thể nói rằng là anh đã làm đầy đủ các bước, nhưng mà cái mà tối cao pháp viện họ đưa ra cái phán quyết là gì, là anh không đáng lý ra anh phải làm sớm hơn như vậy nữa thì mới giải quyết xong cái chuyện đó, chứ anh để tới quá cận rồi anh mới làm thì nó đâu có còn hợp pháp nữa đâu.
Thì sau cái sự kiện đó thì ai cũng khôn hơn ra một chút, nhưng mà bây giờ thì nếu mà mình diễn dịch đúng cái tinh thần của hiến pháp và theo cái phán quyết mới nhất của tối cao pháp viện thì rõ ràng anh phải chỉ là một người có cái quốc tịch Úc là quốc tịch duy nhất để anh ứng cử vào Quốc hội Liên bang, và đó là một cái lập luận mà cho đến bây giờ thì ông Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng như là thủ lãnh đối lập Bill Shorten đều công nhận, mặc dù rằng là vẫn cái Ủy ban hỗn hợp vẫn đưa ra một vài cái đề nghị khác, trong đó họ cho rằng là cái việc mà ngăn cản những cái công dân, những cái người mà không đủ cái tư cách để ứng cử, thưa quý vị, nó ngoại trừ cái trường hợp là song tịch mà nó còn một vài cái thành phần khác cũng bị cấm tranh cử, thí dụ như là anh đang giữ những cái chức vụ trong cái guồng máy công quyền chẳng hạn, hoặc là anh đang có
của một nước khác đó.
Vâng, của một nước khác, hoặc là anh đang có những cái nguồn lợi hưu trí của một nước khác mà có thể là đang có những cái giao dịch với lại nước Úc chẳng hạn, và với tư cách là dân cử anh có thể có những cái quyết định mà có thể có những cái ảnh hưởng lợi ích hoặc là những cái ảnh hưởng thua thiệt đối với những cái nguồn đầu tư như vậy, thì anh cũng bị ngăn cản vào cái việc mà tranh cử vào cái tòa quốc hội của Úc.
Tôi cũng nên nhắc lại là kể từ năm ngoái, một luật sư ở Perth, John Cameron, mà nãy anh Lưu Dân có nhắc tới, là ông khui cái vụ của thượng nghị sĩ đảng xanh Scott Ludlam. Ông này là có quốc tịch gốc là New Zealand, thì vào lúc mà trúng cử vào năm 2016 thì ông này mang hai quốc tịch, cho nên là vi phạm cái điều 44. Nhưng mà thấm thoát ban đầu thì lộ ra những cái nhân vật của đảng tự do rồi đảng xanh, và trong mấy tháng trở lại đây thì đảng lao động, nhưng mà tính chung là đã có 15 dân biểu và nghị sĩ phải từ chức vì dính dáng vào cái chuyện như thế này. Thưa anh, đây là một cái vấn đề rất là lớn phải không ạ?
Vâng, đây là một cái vấn đề lớn, bởi vì nó không những nó chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái người trong cuộc, nhưng mà nó có thể là ảnh hưởng cả một cái cuộc diện của quốc gia nữa, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì chúng ta đều biết là cái tình hình, cái sự thăng bằng của các cái chính trị ở Hạ viện cũng như ở Thượng viện Úc, nó không nghiêng hẳn một cách tuyệt đối về cái phía nào cả. Chúng ta đều biết là liên đảng cầm quyền hiện nay chỉ cầm quyền với đa số một ghế mong manh mà thôi, cho nên nếu mà mất một ghế đó thì rõ ràng là chính phủ có thể sẽ gặp một cái cơn khủng hoảng lớn, cũng như là nếu mà phe đối lập bị mất thêm một vài ba ghế đấy, thì rõ ràng cái thế của phe cầm quyền nó sẽ được tăng lên rất là mạnh. Và vì vậy các cái cuộc bầu cử bổ sung được chú ý một cách khá là sát sao, và người ta cũng sẽ biết là cử tri Úc sẽ đi bỏ phiếu cho 5 cuộc bầu cử bổ sung sau khi các dân biểu của đảng lao động, bà Justin Kay, ông George Wilson, bà Susan Lamb và một cái dân biểu độc lập khác Rebecca Sharkey và Katie Gallagher, một số trong những người đó cũng sẽ đã tuyên bố là tái tranh cử vào các cuộc bầu cử bổ sung sắp tới. Và do đó cái nhiệm kỳ của họ, nếu mà họ được tái đắc cử thì cũng sẽ chấm dứt vào năm tới, sau khi mà cái quốc hội hiện nay mãn nhiệm để tổ chức tổng tuyển cử trở lại.
Khoan, có một điểm anh nói mà tôi không rõ lắm, là anh nói là nó sẽ, cái tác động của nó là sẽ gây cái xáo trộn ở trong chính phủ hoặc là ở trong đối lập. Xáo trộn là xáo trộn như thế nào anh? Tại vì sau khi bầu cử bổ sung thì sẽ có người thay thế thôi kia mà. Nó có ảnh hưởng gì đến cái việc điều hành của chính phủ hay là của đảng lao động đâu?
Vâng, trước đây nếu chúng ta còn nhớ đó thì những cái dân biểu đã từ nhiệm vì cái vấn đề song tịch là thuộc đảng quốc gia và đảng tự do, và đó là một cái thử thách lớn của thủ tướng Malcolm Turnbull ở cái thời điểm đó. Tuy nhiên ông may mắn là các cái đơn vị mà có tổ chức những cái cuộc bầu cử bổ sung đó là đều thắng lợi về phía đảng tự do hoặc là đảng quốc gia cả, cho nên cái vị thế cầm quyền của ông vẫn còn được duy trì, mặc dù chỉ duy trì với một ghế đa số mà thôi. Tuy nhiên lần này thì các cái cuộc bầu cử bổ sung nó lại là thuộc các cái đơn vị bầu cử của mà các cái đảng viên của đảng lao động đang nắm giữ ghế, và do đó nếu mà một trong những người đó hoặc là hai hoặc ba người ở trong những cái nhóm đó mà bị thất cử chẳng hạn, thì là cái thế mạnh của cái liên đảng cầm quyền nó sẽ được gia tăng hơn lên, và do đó những cái đạo luật hay là những cái dự luật ở Hạ viện sẽ được có thể được thông qua một cách dễ dàng hơn, với một cái đa số tương đối nó thoải mái hơn.
Thì đã đành như vậy, nhưng mà thường thường đó, các cái ghế này nằm trong tay của đảng nào thì đa phần nó sẽ quay trở về lại với đảng đó, ngoại trừ một số cái trường hợp cá biệt, tức là bất phân thắng bại ở trong một cái kỳ bầu cử mới, chứ còn đa phần đều là thuộc về lại cái đảng mà đã từng nắm cái ghế đó thôi, thưa anh.
Vâng, đây là một cái nhận xét khá là thú vị thưa anh Quốc Vinh, bởi vì hai trong số các cái bốn đơn vị mà của đảng lao động đang nắm giữ là ở những cái đơn vị mà người ta thường gọi là đơn vị so kè, tức là có một cái sự so le hay là một cái đa số nó khá mong manh trong theo cái kết quả của lần bầu cử trước. Và như chúng ta đã biết, một khi mà các cái đơn vị nó không được coi như là cái đơn vị an toàn đó, thì anh nào cũng là lo trối chết để mà cố giành lại cái vị trí của mình. Và mặt khác thì bên phía bên kia cũng cố giành lại hay là cố giật được cho cái ghế đó để tăng cái phần thắng cho mình. Và các cái cuộc bầu cử bổ sung sắp tới sẽ hứa hẹn nhiều cái màn là rất là hấp dẫn hơn Quốc Vinh.
Nói gì nói thì tôi thấy có một cái điểm rất là hay ở trong cái thể chế dân chủ. Tức là trong những cái tình huống như thế này đó thì chính phủ mặc dù họ có quyền nhưng mà họ cũng không bao giờ làm cái điều đó, có nghĩa là cố gắng thông qua những cái dự luật trong những cái tình huống như thế này. Tôi nghĩ cái điểm đó là một trong những cái điểm son của nền dân chủ ở đây, phải không anh?
Vâng, rõ ràng là hai bên mặc dù lần là có những cái trường hợp họ đấu đá nhau rất là quyết liệt ở nghị trường, nhưng mà cũng có những cái lúc mà họ phải có những cái tinh thần, biểu hiện cái tinh thần hiệp sĩ với nhau giữa đấu trường nữa, thưa anh Quốc Vinh. Cũng giống như là trên một cái trận đá bóng chẳng hạn, khi mà đối phương một cái cầu thủ của một cái phe đối phương bị đốn ngã vì cái phe mình chẳng hạn mà bóng ra sân, thì rõ ràng là mình cũng phải đá ra sân để có quả bóng nó có thể được trở lại vào sân một cái cách nó công bằng hơn. Và ở trong cái trường hợp này chẳng hạn thì chính phủ dù có thể là chính phủ lao động hoặc là chính phủ tự do cũng đều có những cái thỏa thuận ngầm như vậy để không có những cái lợi thế trong cái việc mà biểu quyết các cái dự luật trong thời gian này.
Nghĩa là không có thừa nước đục thả câu đó. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.